Chương 36 Thị trấn Đà Mình. Tiểu Quân như sắp sụp đổ. Cô đưa Trần Thành vào một câu chuyện ma quái. Không biết ai đã đạo diễn những trò này. Người mù và anh lái xe taxi chỉ là những vai phụ. Cái bẫy này nó quá thâm hiểm. Phải chăng rừng cây xung quanh cũng là bối cảnh của họ dựng lên? Màn sương dày đặc là hiệu ứng khối mây mà họ tạo ra. Trần Thành không cáo gắt với anh tài xế nữa, hình như đã nhận ra điều gì đó. Anh khẽ hít Tiểu Quân một cái rồi nói nhỏ: "Đúng là đã đến rồi." Tiểu Quân sững sờ nhìn ra ngoài. Anh lái xe bật đèn pha sáng trắng. Trong màn sương quả nhiên nhìn thấy nhà cửa thấp thoáng. Đúng là đã đến nơi thật rồi. Tiểu Quân không sao hiểu nổi. Đất đai thì mênh mông, có thể chôn cất người chết xa hơn, tại sao lại chôn sát thị trấn như vậy? Cô nói ra điều nghi ngờ này. "Anh à, tôi vừa nhìn thấy rất là nhiều bia mộ như thế là sao?" Người lái xe nói: "Xung quanh thị trấn Đa Minh đều là nghĩa địa. Đây là phong tục của địa phương chúng tôi. Chôn người chết ở gần thì sẽ được họ phù hộ." Vẻ mặt anh ta lạnh tanh. Có vẻ như anh ta vẫn giận Tiểu Quân và Trần Thành lúc nãy, không chịu xuống giúp đỡ anh ta khuân khúc gỗ. Tiểu Quân cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Anh lái xe lại nói: "Một hôm nào đó tôi cũng phải chọn trước cho mình một chỗ thì mới yên tâm." Tiểu Quân rất kinh ngạc vì anh ta mới ngoài 20 tuổi. Dù sao cũng nên thấy rằng suốt dọc đường cô và Trần Thành lo xa không cần thiết. Nhưng ở một nơi xa lạ, vào lúc trời đất tù mù, đi với một anh tài xế lạ hoắc, ai có thể không nghi ngờ này nọ. Vào thị trấn Đa Minh, anh ta đổ xe sang mép đường rồi hỏi: "Hai vị muốn đi đâu?" Tiểu Quân nói: "Bọn tôi chỉ đi dạo thôi." Rồi cô đưa cho anh ta tờ 100 đồng. "Trời sương mù đường xấu, thôi anh cầm đi, khỏi phải trả lại." Anh ta giơ tờ tiền ra soi trước đèn pha, dằn nhẹ mấy cái rồi bỏ tiền vào túi. "Vâng, cảm ơn." Trần Thành hỏi: "Đường chúng ta vừa đi là quốc lộ gì?" Lái xe: "Quốc lộ?" Trần Thành: "Ý tôi nói là nó là đường cấp quốc gia hay là cấp tỉnh, cấp huyện?" Lái xe: "Tôi không hiểu, chúng tôi quen gọi là đường vô miên." Tiểu Quân hiểu ý của Trần Thành, vì anh hay lái xe, cần tìm hiểu rõ mã đường này là G, là X hay là X, hoặc mã số của nó là bao nhiêu để anh nắm được phương vị của nó. Ở Trung Quốc, tên các con đường lớn đều viết tắt từ địa danh, nghe nó khô khan không nên thơ gì cả. Ví dụ như cao tốc Kinh Thẩm, cao tốc Du Trường, cao tốc Quảng Triệu. Con đường này tên là Vô Miên. Tiểu Quân thấy thích vì tên này quá đẹp. Vô Miên có nghĩa là không ngủ. Họ xuống xe, chiếc xe taxi quay đầu đi trở lại đường Vô Miên, rồi phóng về phía Đồng Hoảng và nhanh chóng mất hút trong màn sương, tức là anh ta không có về quê. Rốt cuộc Tiểu Quân đã đến thị trấn Đa Minh bí hiểm. Nơi này nằm dưới chân núi, không khí rất trong lành, da mặt cô ương ướt mang mát. Phía không xa vọng đến tiếng nước chảy róc rách, không rõ nó đã chảy qua bao nhiêu ngàn vạn năm. Tiểu Quân vốn tưởng nơi đây là nhà cửa phố xá cổ xưa, nhưng mà không phải thế. Hai bên phố toàn là những tòa nhà sáng sủa đẹp mắt, cao nhất là 3 tầng, hiệu ăn, quán trà, quán pizza, hiệu cắt tóc, ngân hàng, bưu điện có đủ cả. Bên đường dựng một cái cọc tiêu bằng đá, viết là ngõ giao găm. Các địa danh ở đây nghe rất hay, khiến cho Tiểu Quân có cảm giác như lạc vào một thế giới thoát tục. Thị trấn Đa Minh rất nhỏ, trên đường phố lác đác mấy chiếc xe ô tô. vài chiếc xe đạp và một ít người đi bộ. Hầu như mọi người đều đi qua nhìn Tiểu Quân và Trường Thành với một ánh mắt hiếu kỳ. Nhìn áo quần hai người biết ngay là người ở tỉnh khác đến. Có một bà già đẩy chiếc xe nôi đi dọc theo phố. Tiểu Quân bước đến hỏi: "Bà ơi, khách sạn ở đâu à?" Bà già chỉ về phía không xa nói: "Ở phía sau bù điện." Bà nói theo tiếng phổ thông khiến cho Tiểu Quân ngạc nhiên: "Cảm ơn bà." Bà già lại bước đi. Tiểu Quân nhìn theo chiếc xe nôi, thấy chăn đắp kín, bên dưới là mảnh vải hoa xanh, nhưng không nhìn thấy đứa bé. Trời quá lạnh, chắc người ta sợ đứa bé rét cống nên mới đắp chăn kín mít như thế. Bà ta đi rồi, Tiểu Quân nói: "Anh à, hay là chúng ta vào phố xem sao, biết đâu mình lại mua được thứ gì đó hay hay." Trường Thành trả lời: "Tùy em vậy." Bên đường có một sạp hàng treo tấm biển mọc bằng sợi dây thần viết: "Cửa hàng thủ công mỹ nghệ." Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng sạp hàng đã bật đèn sáng. Hai người bước vào. Người bán hàng là một cô gái trẻ đang chơi game, không đứng dậy chào mời khách. Tiểu Quân không thích chủ hàng quá nhiệt tình, sẽ khiến khách hàng hơi lúng túng. Vào đây cô cảm thấy nhẹ nhõm, có thể xem ngắm thoải mái. Họ bày rất là nhiều thứ đồ đẹp, có các loại túi vải in hoa, sổ tay bì da thật và các đồ đựng bằng mây tre đan, các loại dao kéo thủ công. Một thanh niên bước vào: "Chị Hồng, bình xịt của nhà chị đâu?" Chủ hiệu đáp: "Ở bên dưới cửa sổ đấy." Cậu thanh niên: "Cho em mượn, lát nữa em gửi trả lại." Chủ hiệu: "Thì cứ cầm đi." Cậu ta đi ra, Tiểu Quân ngắm một lúc, thấy ứng một bao diêm to bằng bao thuốc lá, ở bên trên vẽ hình một con gà trống, nét vẽ màu đen, màu và lông ở dưới cổ thì màu đỏ, nhìn rất sinh động. "Cô ơi, hộp này cô bán bao nhiêu tiền?" Chủ hiệu: "10 đồng." Tiểu Quân lẩm bẩm: "Ôi đắt quá." Cả hai đi xem một vòng rồi mua lấy cái bao diêm đó. Tiểu Quân nhận ra dân chúng ở thị trấn này đều nói tiếng phổ thông, kể cả bà già đẩy xe nôi, cô chủ cửa hàng và cậu thanh niên vừa rồi. Kể từ lúc lên chuyến tàu số 1655, cô toàn là nghe tiếng địa phương ù cả tai. Đến Đồng Hoảng, người ta nói còn hơi nhanh, thì cô gần như không hiểu gì hết. Bây giờ đến thị trấn Đa Minh này, bỗng không còn cảm giác cách biệt ngôn ngữ nữa. Cô nhẹ nhõm hơn, tuy vẫn cảm thấy hơi là lạ. Cả hai nhanh chóng đi dạo hết thị trấn. Trường Thành nói: "Bây giờ ta vào khách sạn nghỉ, mai sương tan hết thì lại đi chơi." Tiểu Quân đáp: "Được được." Họ theo chỉ dẫn của bà già kia, đi vòng ra phía sau bưu điện, nhìn thấy một cột đá chỉ dẫn: "Ngõ tối." Tiểu Quân rất thích những cột mốc này, chỉ tiếc rằng không thể khuâng chúng nó về nhà. Một con ngõ ngoằn ngoèo dốc dần lên cao, hai bên có rãnh thoát nước, nước thì lại chảy róc rách hai bên đường, là những bức tường cũ bám rêu xanh đậm nhạt. Đoạn cuối con ngõ có một ngôi nhà nhỏ hai tầng màu xám, trên nóc có biển hiệu đèn neon khách sạn. Nó giống hệt như biệt thự tư nhân, có khoảng 30 phòng. Trước cửa khách sạn là một bãi đất trống. Trường Thành nhìn Tiểu Quân: "Ta vào đi chứ?" "Vâng ạ." Cả hai bèn bước vào. Còn 17 giờ 14 phút nữa sẽ xảy ra chuyện. Có hai cô gái một cao một thấp đứng ở quầy lễ tân, mặc đồng phục màu xanh sẫm. Khi Trường Thành và Tiểu Quân bước vào, họ hơi cúi đầu chào. Cô cao hơn nói: "Xin chào quý khách." Cô ta cũng nói tiếng phổ thông. Trường Thành nói: "Tôi muốn thuê một phòng đầy đủ tiện nghi." Cô ta nhanh chóng làm thủ tục rồi đưa chìa khóa phòng cho Trường Thành, mỉm cười: "Chúc anh chị vui vẻ." Trường Thành lịch sự: "Cảm ơn." Đó là ngày 12 tháng 12, chủ nhật. Trường Thành dẫn Tiểu Quân đi dọc hành lang tìm căn phòng 109. Thảm hành lang màu đỏ sẫm rất dày và êm, chân bước đi không nghe tiếng động, nhưng cũng đồng thời tạo cảm giác chơi vơi. Các phòng dọc theo hai bên đều khóa cửa, hình như là không có khách. rất ít người đi du lịch đến vùng hẻo lánh này. Phòng 109 của họ nằm ở cuối hành lang. Trường Thành tra chìa khóa mở cửa, sập một tiếng. Cả hai bước vào bật đèn, đèn hơi mờ. Họ thấy phòng bố trí rất là lạ, thứ gì cũng chia đôi tách biệt. Giường, tivi, tủ áo, toilet, bàn ghế, đèn, bàn, tủ lạnh, cứ như là hai phòng dồn lại thành một. Giường thì rất hẹp, chỉ có một người nằm được. Tiểu Quân lại thích giường rộng rãi. Giường tân hôn của cô và Trường Thành phải đặt làm, chứ không có mua sẵn, vì họ muốn giường rộng hơn bình thường. Tiểu Quân đặt túi xách lên bàn rồi ngồi xuống giường nhúng thử. Cảm giác rất là êm. Cô nằm úp người xuống nói: "Ôi mệt quá, anh đấm lưng cho em đi." Trường Thành ngồi bên vừa đấm lưng hộ cho cô vừa nói: "Thị trấn này thật là đặc biệt, ngay cả khách sạn nó cũng khác lạ. Xem tivi đỡ phải tranh nhau, em cứ việc xem ca nhạc, anh thì xem tình hình cổ phiếu. Anh thấy thích rồi chứ gì? Này, ta vào tắm chung rồi đi ngủ, mai anh dẫn em đi leo núi." "Thôi anh tắm đi, lát nữa em xuống đi tìm vài món ăn." "Anh sẽ đi cùng với em. Vậy anh có đói không?" "Không có đói." "Thế thì anh cứ vào tắm đi, em đi mua, một lát sau sẽ quay lên." "Được rồi." Được đấm lưng, Tiểu Quân cảm thấy rất dễ chịu. Trường Thành đi tắm, cô đứng dậy cầm chìa khóa rồi đi ra. Lúc cô ra khỏi khách sạn thì trời đã tối hẳn, nhưng sương mù vẫn nặng. Nhà nhà ai cũng đều đã lên đèn. Đèn gắn tường bên ngoài khách sạn hắt ánh sáng đỏ thắm, át cả cái màu sơn vôi. Nó biến thành một ngôi nhà màu đỏ. Tiểu Quân đi qua ngõ tối rồi đi ra phố. Cô biết rõ mình đến đây để làm gì. Cô muốn tách khỏi Trường Thành để đi dò hỏi nơi tổ chức đám cưới ma. Ngoài ra còn có một vấn đề cô đang băn khoăn. Tấm ảnh cưới ma chụp cách đây hàng trăm năm, tức là thị trấn này đã tồn tại ít ra là 100 năm. Tại sao lại toàn nhà cửa mới xây? Một phụ nữ đang bước đến. Chị ta mặc trang phục dân tộc thiểu số, màu sắc phối hợp rất là cổ lỗ. Tiểu Quân mỉm cười nói: "Chào chị." Chị ta dừng lại mỉm cười, nói đọc một tiếng: "Ừ." Tiểu Quân hỏi: "Tôi từ tỉnh khác đến đây, tôi muốn hỏi thăm chị, nhà cửa ở đây đã phá dỡ hết à?" Người ấy đáp: "Ừ, phần lớn đều đã bị dỡ bỏ, chỉ còn một số ở phía sau mặt phố." Chị ta cũng nói tiếng phổ thông rất chuẩn, vừa nói vừa chỉ tay về phía cao hơn. Tiểu Quân nhìn theo, đúng thế. Phía sau mặt phố là khu đất hơi cao, có một số ngôi nhà cũ. Trong màn sương mờ đục, vẫn lờ mờ nhìn thấy chúng. Tường vàng ối lở lối, lộ ra những viên đá màu xám. Có hai ngôi nhà sàn ván cột phết. Dầu, phết dầu trấu cũng đã bong ra từng mảng loang lổ, nhưng mái nhà vẫn vươn lên cao trong màn đêm nặng nề, như muốn vỗ cánh bay lên. Tiểu Quân lại hỏi: "Nghe nói ở đây có một cụ già thọ 120 tuổi, có đúng thế không?" Chị ta đáp: "Ý cô nói là Chu Tổ Tông chứ gì, cụ ấy vẫn còn sống ở đằng kia kìa." Chị ta chỉ tay về phía ngôi nhà cũ: "Cái căn nhà treo tấm vải đó là nhà cụ ấy đó." Màn sương dường như càng lúc càng dày đặc, có tiếng mèo gào ré lên ở một nơi xa xăm. Tiểu Quân lặn lội từ xa đến đây để tìm đáp án cuộc đời. Tất nhiên cô không mong lời nói của người mù là giả dối, nhưng câu trả lời của người phụ nữ này thật sự khiến cô cảm thấy nặng nề. Cô ngoảnh nhìn sang thì đúng thế, cửa sổ ngôi nhà ấy có treo một tấm vải màu đỏ, bên trong lờ mờ ánh đèn. "Ai chăm sóc nuôi dưỡng cậu ấy, cụ ấy? Nhà nước à?" "Ôi, cụ ấy rất là đông cháu chắc." Tiểu Quân bỗng hỏi: "Cụ ấy có một người cháu bị mù có phải không?" "Có, mới sinh ra đã bị hỏng đôi mắt, thật là không may, rồi lại gặp chuyện." Tiểu Quân lập tức chăm chú nhìn vào mắt chị ta. "Là chuyện gì?" "4 năm trước, ông ấy dò dẫm đi kiếm sống, bị ngã xuống vực."
"Có được cứu vớt lên không?"
"Cứu gì mà cứu, vực sâu 4 năm trượng rơi xuống chỉ có chết." Tiểu Quân thấy chân hững,
người mù vẫn ngồi xem bói ở ngoài cổng khu chung cư của cô đã chết cách đây 4 năm. Cô đã bị quan hồn ông ta dụ đến cái thị trấn này hay sao? Tiểu Quân bỗng rùng mình, cô hỏi tiếp. Trong đám cháu chắt của cụ Chu Tổ Tông, còn có ai bị hỏng mắt nữa hay không? Chị ta đáp, không, chỉ có mỗi mình ông này thôi. Khi còn sống, ông ta đi đâu để kiếm sống? Ông ta đi Trung Nguyên. Bắc Kinh là trung tâm của vùng Trung Nguyên. Nhà nhà trên phố đều đã sáng đèn, có một ô cửa sổ bỗng tối om, nó ở ngay bên cạnh Tiểu Quân. Cũng tức là khi cô và người phụ nữ này nói chuyện, thì người bên trong sẽ nghe rõ hết. Có thể là chủ nhà tắt đèn đi ngủ, nhưng cánh cửa sổ vẫn chỉ khép hờ. Bên trên có treo một cái lớp xe cũ, chắc đây là hiệu sửa chữa xe. Tiểu Quân nghĩ rằng có lẽ vì người phụ nữ này nói hơi nhiều, nên chủ nhà cảm thấy khó chịu nên tắt đèn. Tiểu Quân nghĩ đến một vấn đề nhưng lại im lặng không nói ra. Cô không dám hỏi vì sợ sẽ nghe một lời đáp khẳng định. Người phụ nữ nói, vậy cô còn có việc gì nữa hay không? Lúc này Tiểu Quân mới nhớ đến chủ đề. Cô liếc nhìn cánh cửa gỗ khép hờ nói nhỏ, chị ơi, chị có biết rất nhiều năm về trước thị trấn này đã từng tổ chức đám cưới ma hay không? Ồ, các cụ già vẫn có nói thế. Vậy căn nhà ấy có còn hay không? Đã dỡ bỏ từ lâu lắm rồi. Vị trí của nó hồi xưa là ở đâu? Ở ngay cái ngõ tối này. Sau khi dỡ bỏ đi thì xây khách sạn. Tiểu Quân kinh ngạc, khách sạn mà cô và Trần Thành vào ở chính là nơi năm xưa làm đám cưới ma. Một chuyện ngẫu nhiên thật đáng sợ. Kể cũng lạ, cửa sổ bên cạnh bỗng lại bật đèn. Tiểu Quân thẳng thờ nói, cảm ơn chị. Chị ta mỉm cười rồi bước đi. Vừa đi được mấy bước, Tiểu Quân lại gọi, chị ơi. Chị ta dừng bước ngoảnh lại nhìn cô. Cô lấy hết lòng can đảm để hỏi cái câu lúc nãy không dám hỏi. Chị nói là Chu Tổ Tông rất đông cháu chắc, hiện giờ nhà họ có bao nhiêu người chị có biết không? Chị ta lắc đầu, tôi chịu không biết được. Nói rồi chị ta gọi vào căn nhà có cánh cửa sổ đang khép hờ. Anh Dương ơi! Có vẻ như chị ta đã quen khắp thị trấn này. Một giọng nam vọng ra rất rõ ràng. Gì thế? Anh có biết nhà Chu Tổ Tông có bao nhiêu người hay không? Anh ta đáp, 11. Tiểu Quân lại rất kinh ngạc. Cô nhớ như in người mù cũng nói, 11 người nhà đang chờ tôi về ăn cơm. Cô cho rằng 11 người là câu đố chữ ám chỉ họ Cát của Trường Thành. Nào ngờ nhà ông ta đúng là có 11 người thật. Khi Tiểu Quân định thần trở lại thì người phụ nữ đã đi xa. Tiểu Quân ngoảnh lại nhìn cái cửa sổ đỏ treo mảnh vải đỏ. Cô nhận ra bên hàng xóm đều tối om, chỉ có mình nhà ấy là còn thắp đèn. Chu Tổ Tông vẫn còn sống như một ngọn đèn không bao giờ tắt. Nến hoặc đèn dầu đều có lúc bị cạn nhiên liệu, đèn điện cũng có lúc bị mất điện. Vậy đèn gì có thể sáng mãi? Tiểu Quân định tìm đường đi đến đó, đẩy cửa vào nhìn xem ông già mà trời đã đánh mất sổ sinh tử, con người đã từng làm đám cưới ma cách đây hàng trăm năm, nay đã già đến đâu. Chắc bộ dạng ông ta sẽ cực kỳ đáng sợ. Nhưng chỉ nghĩ như vậy thôi chứ cô không dám đến, vì sợ rằng vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy người mù kia đã kiếm được tiền ở Trung Nguyên và đã quay trở về nhà. Ông ta không cần đi tàu hỏa, âm hồn ông ta luôn nhớ đến 11 người nhà đang chờ ông ta về ăn cơm. Tiểu Quân chậm chậm đi theo ngõ tối trở về khách sạn. Tâm trạng nặng nề vì cô có thể khẳng định 100% mình đã gặp ma. Cô sâu chuỗi lại các sự kiện và thấy rằng người mù kia ngay từ đầu đã không bình thường. Hãy máy tính của cô xuất hiện tấm ảnh cưới ma đầy âm khí thì ông ta cũng xuất hiện. Nhưng Tiểu Quân chưa từng nghi ngờ ông ta không phải là người. Lá cờ của ông ta viết, chúng ta mới chỉ hiểu một nửa thế giới. Thực tế là ông ta đã hiểu tất cả, nửa âm, nửa dương, giống như là thái cực đồ. Và thứ đáng sợ nhất trên đời này không phải tấm ảnh cưới ma, mà là con cá âm dương, đang xen nhau trong cái hình vẽ, tức là thái cực đồ gồm hai nửa âm dương, tự hình như hai con cá xoắn vào nhau. Bây giờ mình nên làm gì? Không thể đến đây rồi tay trắng để trở về. Tiểu Quân định quay lại khách sạn động viên Trường Thành, chụp chung một tấm ảnh với cô. Sau đó sáng sớm mai, hai người sẽ đi taxi về Đồng Hoảng, rồi từ đó lên tàu hỏa, đi chuyến tàu 1655, quay về Bắc Kinh. Nhưng cô không biết lúc này, còn 5 giờ và 49 phút nữa, sẽ xảy ra chuyện gì.